Minh Thành mong muốn rằng lớp của chúng ta đó không chỉ là chỉ học về kiến thức Phật học mà còn đi sâu vào cái sự thực tập, không những thực tập mà còn thực tập rất là sâu sắc vào trong cái cốt tủy của Phật pháp. Cho nên trước khi mà đi vào Đại Trí Độ Luận đó, là một cái bộ luận rất là thậm thâm, quảng đại của Phật giáo, thì chúng ta phải có một cái tiền phương tiện. Và cái tiền phương tiện đó nó chính là chúng ta đang cầm trên tay là cái chuyên đề Ba Sự Thật Vĩ Đại. Từ cái chỗ này mới làm cái cánh cửa, làm cái lối vào. Khi mà học nắm vững cái này đó thì chúng ta mới đi vào Đại Trí Độ Luận nổi. Ngài Minh Thành mong muốn là lớp ta học là thấy rõ, nắm vững và thực tập được. Chứ không phải học cởi ngựa xem qua, học phớt phớt. Rồi sau này ta hỏi lại, đó chỉ là kỷ niệm thôi. Mà Minh Thành muốn các huynh đệ phải đi sâu. Từ pháp học cho đến pháp hành, rồi mới có thể đạt tới pháp thành. Hôm nay Minh Thành nó trích ở trong cái quyển Pháp Hành Thiền Tuệ của Tôn Giả Hộ Pháp. Minh Thành dùng cái chữ Tôn Giả là cái bậc tôn kính. Minh Thành đã đến thiền viện Viên Không để thăm Ngài Hộ Pháp khoảng 10 lần. Ngài là một bậc cao tăng của Phật giáo Nguyên Thủy, mà được gọi là báu vật của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Hồi xưa đó mình học vô thường á, khổ á, vô ngã đó, một cái cách rất là lý thuyết, rất là sơ lược ở bên ngoài. Bây giờ các huynh đệ đi vào trong đây đó thì huynh đệ mới thấy rằng đó cái nghĩa lý mà gọi là vô thường, khổ, vô ngã đó, nó là cái nguyên lý vĩ đại của vũ trụ vạn vật. Ba sự thật vĩ đại này tức là tam tướng, đó là vô thường, khổ, vô ngã đó. Cho nên mình học cái này nó để mà mình dùng cái sự chiêm nghiệm, quan sát để mình thấy được cái bản chất của thân tâm và vạn vật. Tại vì đó mình bị che. Trong kinh Đức Thế Tôn nói là chúng ta đó là chúng sanh đó, là giống như cái người mù và người điên. Hai cái này, cái ví dụ này nó nặng, mà sự thật là vậy. Bố huynh đệ nghĩ thử, có một người mà mù không thấy đường mà còn điên nữa thì làm sao? Làm gì ăn? Mù là vô minh, không thấy được sự thật. Điên là gì? Là tà kiến. Còn gọi là điên đảo kiến đó, là cái thấy biết đó nó lộn lạo. Lấy giả làm chân, lấy hư làm thật, lấy không làm có. Cho nên cái ví dụ này là cái ví dụ mình phải chiêm nghiệm lắm rồi mình mới thấy mình còn dở bẹ. Chứ không thôi mình tưởng mình ngon lắm. Thường thường chiêm nghiệm cái ví dụ này không thấy được. Không thấy được. Mà mình học cái này là để cho trị của con mắt cho nó sáng ra đó. Đây nè, ba cái này là trị cho nó sáng mắt ra, trị cho nó bình tĩnh trở lại. Điên đảo kiến, tà kiến, cái thấy của mình là nó lộn ngược, ngược ngạo. Cái này nó quan trọng không thể nói được. Quan trọng ở trong cái quan trọng, cốt tủy ở trong cái cốt tủy. Nếu mà quý vị nắm được cái này rồi đó thì tất cả toàn bộ giáo pháp đó, Tam Tạng Thánh Giáo đó, mở cửa rồi bước vô thôi. Cái này là tóm thâu hết. Đây là pháp ấn, là chỗ này nè. Mà mình muốn học được cái này đó thì mình phải quăng hết tất cả cái kiến thức hiểu biết, gọi là thân kiến nè, kiến chấp nè, thành kiến nè, kiến thủ nè, ngã kiến nè, bao nhiêu cái con kiến đó mình bỏ hết mấy kiến đó. thì mình nuôi kiến dữ lắm, nuôi kiến lửa. Cái kiến chấp của mình. Cho nên một cái quan trọng nhất ở trong cái bậc mà vào dòng pháp, hoặc là nó vào dòng thánh nhập lưu đó, thì cũng đó, quan trọng nhất là phá thân kiến. Cái này là cực kỳ quan trọng. Nếu mà còn cái này thì vĩnh viễn là mình ở trong cái đau khổ mãi mãi, không bao giờ dứt khổ hết. Thân kiến là gì? Kiến chấp về thân. Rất nhiều cái chữ. Đây là mình dùng cái từ chính xác ở trong kinh Tạng Pali đó. Còn Phật giáo phát triển của mình á, hay là có nhiều cái ngôn từ khác, thí dụ như là định kiến, tà kiến, vọng kiến, ngã kiến, rất nhiều cái. Nhưng mấy con kiến này nó gấp 1 triệu lần kiến lửa. Một cái sâu xa nhất mà cái đau đớn nhất là cái nhìn sai lầm về thân, về tâm. Ta gọi cái danh từ chí môn đây là danh pháp và sắc pháp. Chính cái nhìn sai lầm này là nó cái đầu dây mối nhợ của tất cả cái sự hỗn mang, hỗn loạn, hỗn độn, rồi nó hỗn hào ở trên cuộc đời này. Quan trọng mà ai phá được cái này đó là vào dòng thánh. Người nào mà phá được thân kiến là liền nhập lưu liền. Ghê gớm như vậy. Mà đó giờ mình tu, mình có hạ thủ ngay chỗ này không? Mình chỉ là tụng kinh nhiều, hay ngồi thiền được lâu, hay là lần chuỗi được là dài, hay được đi làm gì ngoài không à? Chưa dính dáng. Chưa dính dáng tới thánh pháp. Tụng kinh mà để phục vụ cho cái này thì trúng. Ngồi thiền mà để phục vụ cho cái này thì trúng. Vì chú hay là làm tất cả mọi cái này để phục vụ vô, để phá cái thành kiến này thì trúng. Nhưng mà nếu mà để cho cái này nó bồi đắp lên thêm nữa thì trật lại. Ghê gớm chưa? Bây giờ vào cái năm này là cái năm quyết định vào dòng thánh hay là dòng phàm. Năm này quyết định. Năm nay là năm cuối cùng. Đừng nói năm nay là năm cuối cùng, có khi tháng này là tháng cuối cùng. Mà đừng nói chỉ tháng này là tháng cuối cùng. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Mà đừng nói chỉ ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Giờ này coi chừng là giờ cuối cùng. Mà đừng nói chỉ giờ này, giây phút này có khi hồi bật cửa ra đây Đức Cường Báo chết liền giờ. Đó là chân nghĩa pháp, vô tỷ pháp. Đó là chân lý. Đó là cái thấy vô thường. Phải thường trực, lúc nào cũng phải quán chiếu như vậy. Thì cái tâm xả ly, bớt chấp thủ của mình, nó mới thành tựu. Vậy các huynh đệ thấy rằng là cái thân kiến này ai động vô nổi? Ai đụng vô nổi cái này? Các huynh đệ nghĩ mình tu đó là ở vòng 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 ngoài không à? Các huynh đệ thấy không? Cái thân kiến này đó mà mình không phá nó được là mình bị mù lòa ở trong giáo pháp của Như Lai. Mà bây giờ đó, nếu mà mình không thấy được đó, thì các huynh đệ nghĩ rằng là trong một ngày suốt 24 giờ của mình á, mình toàn là sống với cái này hết. Tức là cái nào cũng tôi, đây là tôi, đây là của tôi. Chứ gì nữa? Thấy chưa? Lúc nào mà mình suy nghĩ mà không nghĩ rằng cái đó là tôi. Đây là tôi ăn, đây là tôi nói, đây là những cái này tôi nghĩ, đây là những cái này là tôi làm, cái này là của tôi. Tất cả cái đó gì chứ gì nữa? Thì cái đó là đang sống trong mù lòa và điên loạn. Ghê gớm chưa? Cái này là mình thành giới thiệu khái quát để cho các huynh đệ nắm được cái đại cương, cái cương lĩnh. Rồi từ đó mình nghiên cứu thêm và mình thực tập. Thì là cái đầu tiên ở trong 16 tầng trí huệ của thiền tuệ đó, thì cái quan trọng nhất đầu tiên đó là mình phải thành tựu được cái trí danh sắc. Cái này đó mà mình tu nó đã lắm, nó tuyệt vời lắm. Cái trí huệ mà quan trọng nhất đầu tiên của một cái hành giả để mà thực hành đó, mà để thành tựu, là mình phải thành tựu được cái trí huệ về danh và sắc. Cái trí huệ này đó là nó phá cái thân kiến. Tại sao? Thế nào gọi là sắc pháp, thế nào gọi là danh pháp? Sắc pháp là tất cả mọi cái hình sắc, sắc quẩn. Nhưng mà cái danh pháp là chỉ cho tâm. Nó có cái tên thôi mà nó không có hình tướng. Nhưng mà nói cái ngôn từ bây giờ là vật chất và tinh thần đó. Cho nên sắc pháp là tất cả mọi hình sắc ở trong vũ trụ này, cái đó gọi là sắc pháp, bao gồm thân mình. Còn danh pháp là cái mà chỉ có cái tên thôi mà nắm bắt nó không được, đó là tâm, thọ tưởng hành thức, nếu mà phân chia theo ngũ uẩn. Cảm giác, tư tưởng, tâm hành và nhận thức, đó gọi là danh pháp. Cho nên cái đầu tiên đó, cái trí đầu tiên mà quyết định quan trọng của một cái người tu hành giả đó, tu tập đó, là phải nhìn cho thấy được. Khoan nói cái rộng ở ngoài đi, nói ngay thân mình thôi, là phải thấy cho được thân này là danh pháp, sắc pháp, chứ không có cái mình trong đó. Cái phần sắc pháp là cái phần kết hợp của tứ đại. Về đọc cái bài kinh tế niệm xứ, nhưng mà cái này là phải tụng hàng ngày, phải đọc hàng ngày, phải nghiền ngẫm hoài. Chứ mình thấy rõ rằng cái thân mà 60 kg mà mình gọi là cái thân của mình đó, đó là sắc pháp, nó là sắc chất, nó là vật chất, đây là sắc pháp. Rồi những cái cảm giác, cảm nhận, cảm nghĩ, những cái tư tưởng, những cái tâm hành, nhận thức vân vân đó là danh pháp. Cái này là cái quyết định nha. Phải loại khỏi cái tư tưởng của mình là tôi và của tôi, nó chỉ là giác sắc pháp và danh pháp thôi, thì mới bắt đầu biết bước vào trí huệ thiền tuệ được. Chứ nếu mà luôn nào cũng nghĩ là đây là tôi, đây là của tôi, này là cái trí huệ này chưa có thành tựu. Ghê gớm chưa? Cái này là phải thực tập liên tục cho tới loại bỏ hẳn cái ý nghĩ rằng tôi và của tôi, mà chỉ còn thấy rõ ràng là danh pháp và sắc pháp. Tách cái ý nghĩ tôi và của tôi ra khỏi cái thân và tâm. Mà giống như là một cái nhà bác học, một nhà nghiên cứu một cái đề tài hay một đối tượng như đó, thì cái đối tượng mình đang nghiên cứu là cái thân, là sắc pháp. Và cái đối tượng thứ hai là cái đối tượng có cái tên gọi thôi mà không thấy được, tức là những cái cảm giác, những tri giác, những tâm hành, những cái nhận thức ở bên trong đó, là một đối tượng thứ hai để mình nghiên cứu. Thì như vậy người tu đây là gì? Là một cái công trình nghiên cứu vĩ đại. Chứ không phải như nghiên cứu bên ngoài, chứ không phải để rành hiểu gì gì ngoài có nó, chưa dính dáng gì hết đó. Nghiên cứu ngay nơi bản thân, ngay nơi tâm, ngay nơi thân, ngay nơi danh pháp, ngay nơi sắc pháp, ngay nơi vật chất, ngay nơi tinh thần. Và cái đối tượng nghiên cứu chính là thân tâm, là danh, là sắc. Quán chiếu. Cái bước này á, quyết định. Nếu mà không qua khỏi cái bước này thì vĩnh viễn mình không thể nào đi vào cái trí tuệ của Phật giáo hết. Đây là chân chánh trí huệ của Phật pháp. Loại bỏ hẳn. Cho nên cái chỗ này mình phải lập tới lập lui hoài để cho cái vấn đề phải nắm cho vững. Ít nhất chưa có hành nhưng mà phải nắm cái pháp học, là loại bỏ hẳn trong tư tưởng cái tôi và cái của tôi. Không có nào là tôi, không có nào là của tôi hết đó. Chỉ có danh pháp và sắc pháp. Thì mới tu được. Còn nếu mà mình đứng ở cái chỗ tôi tu và cái của tôi tu, thì tôi tu thì tôi tu nhiều, người kia tu ít. Tôi thông minh, người kia dốt. Tôi hiểu, người kia không hiểu. Tôi lâu hơn người kia mới tu. Tại vì mình đứng ở trên cái lập trường của cái bản ngã mà tu, đó là diễn diễn là trong hữu lậu hữu vi, không phải trí huệ của Phật giáo. Cho nên cái lập cước của cái trí huệ đó trong Phật giáo đó, tức là từ nơi cái chỗ vô ngã mà thực hành. Cái chỗ sâu là chỗ này mà tất cả tôn giáo trên thế giới, nó không có cái tôn giáo nào mà nói về cái trí huệ vô ngã này hết. Đây là cái chỗ chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chỗ này là cái chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng ngộ. Và thực hành cái pháp thiền tệ này là đi thẳng vô cái cội nguồn của Phật Pháp. Cái trí huệ đầu tiên là xác định rõ, thành tựu cái trí huệ, thấy rõ danh pháp và sắc pháp. Cho nên mình thành đọc ở trong chánh tạng Bali đó, Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, với một cái câu thì này các tỳ kheo, đây là sắc. Ba cái chữ đó mà mình thành rúng động hết trơn, nổi ốc lên hết trơn. Đây là sắc, chỉ vô thân này nè, đây là sắc, sắc pháp. Cái Đức Phật ví dụ rất là rõ. Đức Phật một hôm đó ở trong rừng á, Đức Phật ngồi ở dưới gốc cây, các thầy tỳ kheo cũng ngồi xung quanh. Đức Phật này, 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 các tỳ kheo, nếu như có cái người nào đó họ đem lượm mấy cái cành cây, họ gom lại đó rồi họ đốt, thì cái lúc đó ông có nghĩ rằng là họ đang lấy mà cái đồ của tôi không? Họ đang nắm lấy tôi, họ đang lấy đồ của tôi, họ đang đốt đồ của tôi không? Nói dạ không. Đức Phật nói thọ tưởng hành thức cũng vậy đó, danh pháp sắc pháp cũng như vậy đó. Cái cành cây lá nó đâu có dính dáng gì tới mình. Thì khi người ta lấy đó thì mình thấy là đâu có gì, đâu có lấy đồ gì của mình đâu. Thì cái sắc pháp danh pháp này nó không phải gì là mình, là của mình trong đó hết á. Cái thân này nó giống như mấy cái cành cây đó vậy đó. Ở trong cái trí huệ mà Đức Phật muốn truyền trao cho mình là vậy đó. Nhưng mà cái khổ nhất mà cái gọi là thâm căn cố đế mà gian sang dễ đổi bản tánh khó dời là cái gì? Là sâu thẳm ở trong này nè, là mình cho đây là tôi. Nó trong này. Cho nên bây giờ cái chỗ quan trọng nhất là gì? Là chuyển đổi cái nhận thức. Đây là chánh kiến của Phật giáo. Chuyển đổi cái nhận thức. Cái công phu của Phật giáo đó quan trọng nhất là chuyển đổi nhận thức. Chuyển cái nhận thức sai, thân kiến. Đây là cả một công trình rất vĩ đại. Cho nên hồi đầu năm này Minh Thành có cái bài pháp mà mới vừa đem lên đó, đầu xuân nhắn nhủ đó, với mấy huynh đệ xuất gia đó, thì Minh Thành nói với cái nội dung là xuất gia là một công trình vĩ đại. Và cũng nói về ba cái này, nói về sắc pháp, tâm pháp. Các huynh đệ lên nghe. Đầu xuân nhắn nhủ, nói chuyện ở chùa Vũ Liên. Khó hay dễ? Nếu dễ thì thánh với Phật nhóc hết rồi. Mà mình nghe được cái pháp này đó, là gọi là chánh pháp khó nghe là cái chỗ này đây nè. Chứ có nhiều người nói thầy ơi, giờ con thấy pháp nhóc cái chân kinh, nhóc cái băng đĩa, nhóc con quẹt lên cái gì con nghe nhóc cái chân, sao gọi là chánh pháp khó nghe? Đây nè, khó nghe là cái chỗ này nè. Cái chỗ này khó nghe, khó chấp nhận. Mà chấp nhận được cái thành thánh nhân. Tại sao lại nói nó là danh, là sắc, là không phải tôi, không phải của tôi? Thì xuống đây sẽ hiểu rõ. Ba cái trạng thái chung của nó là trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã. Tại sao? Tại vì có cái sự sanh, sự diệt liên tục không ngừng. Hai cái chữ sanh diệt này đó, đây là một pháp tu rất là tuyệt vời mà tóm thâu cái thiền tuệ đó, gọi là thành tựu cái sanh diệt trí. Hay là đó là mình nói cái quả, mình nói cái nhân là sanh diệt quán. Này các tỳ kheo, dù sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt, chẳng bằng sống một ngày mà thấy được cái đạo lý sanh diệt vô thường. Cho nên á, cái người chân tu, người tha thiết trong sự tu là luôn luôn phải nhìn thấy sự sanh diệt của danh pháp và sắc pháp. Nói đơn giản là thân tâm. Tại vì đó, mình quen, mình nhìn đó là mình nhìn theo cái biểu diện, theo tối ngày mình nhìn mình cứ lo đẹp xấu không à. Mình cứ chú trọng vô hai cái phương diện đó không à. Rồi mình không chú trọng vô cái bản chất sanh diệt. Thí dụ như nhìn thấy đói hoa này tươi quá đẹp, xong chừng 3-4 bữa nữa nhìn cho nó xấu quá, héo quá, thôi quăng bỏ đi. Chứ mình không thấy cái tính chất sanh diệt. Bữa hổm nó sanh, bữa nay nó diệt. Thấy chưa? Chẳng hạn như giờ là bưng cái ly nước lên, đi nước trà lên, khói nghi ngút thơm, bức vô cho sanh. Đó là cái tướng sanh của ly trà. Nhưng mà rồi hớp hồi, rồi hồi nhìn xuống không còn miếng nào hết diệt. Diệt rồi hồi nó biến thể nó thành một cái dạng nước khác. Có hiểu không? Quán thêm cái bất tịnh nữa, nó thành một cái dạng khác, cái màu nó cũng giống giống vậy. Nhưng mà ai cũng ghê hết. Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Cho nên tại vì mình nhìn, mình cứ nhìn theo cái đẹp xấu không à, mà mình không nhìn vô cái tính chất sanh diệt. Cho nên bây giờ cái hành giả đó là phải nhìn thấy cái tướng sanh diệt. Thí dụ đây, diệt, nãy nó sanh, giờ nó diệt. Cho nên cái người mà tu là ta để vô cái khía cạnh đó đó. Để làm chi vậy? Để người ta nhàm chán tất cả pháp sanh diệt. Tại vì nó vô thường, nó luôn luôn biến đổi hết đó. Mà lại mình ăn đám cưới, hay là mình lại đám đầy tháng, hay là đám tân gia gì đó, lễ ăn vị Phật, mình thấy ồ vui cười nói, mà bới bây giờ bước vô ra mình biết đây là cái tướng sanh nè. Thấy chưa? Rồi hồi xong xuôi hết rồi đó, về đó rồi cái mặt người nào mà nấy máu xẹo, trên mệt quá, rửa chén rửa đồ nhà cửa không ai lao trơn, đi hết trơn, rồi trời ơi, đó tướng diệt. Thấy chưa? Thấy không? Mà mình không để ý vô, mình cứ thêm cái vui buồn không à. Ôi bữa đây đâm vui quá ha, trời ai cũng bận đồ đẹp hết trơn ha, mà không thấy trong đó nó sanh diệt trong đó. Ở đó là nói cái thô à. Nếu mà nói cái sâu hơn nữa đó, thì mỗi hơi thở mình là sanh diệt, mỗi nhịp đập của con tim của mình là sanh diệt, mỗi cái bước chân của mình là sanh diệt. Mà nếu nói sâu hơn nữa đó, thì là không phải có cái mình gì hết trơn. Cái bước chân này đó là gì? Sắc nó đi, thân nó đi, chứ không có cái mình đi. Đó là bắt đầu chúng ta mới đi vào cái sự thực tập đây. Ăn, sắc nó ăn, thân nó ăn, mà không có người ăn, không có mình ăn. Nó chỉ là cái pháp duyên khởi thôi, không có cái mình ăn ở trong đó. Mà loại được cái tư tưởng này ra từ từ á, khi nào mà nó loại hết rồi đó, tu đà hoàng. Ghê chưa? Thấy chưa? Ngon lành, sơ quả liền. Bởi vì bất cứ cái gì mình cũng gắn cái mình vô hết trơn, mới chết vậy đó chứ. Bất cứ cái gì mình cũng gắn cái mình vô đó hết trơn. Mà chính cái chỗ này nó mới làm cho mình khổ nè. Bây giờ mình phải nhìn thấy được cái khía cạnh sanh diệt của nó. Mà muốn thành tựu được cái sanh diệt trí này là mình phải quán chiếu hoài thôi, thường trực. Thí dụ mình thắp cây nhang lên, ồ sanh. Chút xíu giờ tụng xong xuống rồi nó tàn tạ hết trơn, rồi tàn nhang tàn hết, diệt. Đốt cái lò trầm lên, đốt cái viên trầm lên, nó khói nó bay lên thơm. Phải không? Nó uốn lượn cái khói đẹp lắm, rồi hồi nhìn lên hồi rồi nó lụng tàn diệt mà. Mới vừa mở cái pháp hội lên thấy rần rần rộ rộ trang trí đẹp, thấy chân bông dài từ ngoài cổng vô lên tới trên chánh điện vậy đó, 5 triệu tiền bông. Ghê vậy đó. Ngắm nghía rồi ha, chụp hình đồ này nọ, quay phim rồi làm dữ lắm ha. Rồi tới chừng vài bữa nữa dọn xuống cái mặt nó khác. Bài đang chi mệt quá. Thấy chưa? Nó mà quán chiếu được cái việc đó chứ, ngay cái chỗ bông đó mình thấy sanh diệt chứ. Thì bây giờ mình chỉ cần đưa vô thôi, để mình nhìn sâu sắc vô thì cái chỗ đó thành chỗ tu hết. Lúc nào cũng nhìn bằng cái sanh diệt trí, sanh diệt quán hết. Thì chính cái nhìn đó, đó nó mới làm phá vỡ đi cái chấp thường, cái chấp lạc, cái chấp ngã. Cái chấp là nó luôn luôn vậy hoài. Cái chấp là vui lắm. Rồi cái chấp nữa là gì? Là cái nào nó ra cái nấy hết, là nó chắc lắm, nó cứng chắc lắm. Dùng cái sanh diệt trí này để phá vỡ cái đại điên đạo kiến. Đây là trị cái bệnh khùng, bệnh thần kinh. Mình nhìn lộn lão sự vật, đây gọi là tà kiến nè, đạo kiến nè. Hồi nãy là mình trị cái bệnh vô minh là cái bệnh mù, bây giờ mình trị cái bệnh mát điện. Nó chập dây hoài. Lâu lâu có thấy không? Bị xẹt không? Có thấy trong chúng bị xẹt không? Có không? Làm hồi nhiều quá cái nó xẹt. Mà nó xẹt người này, cái nó tự nhiên nó xẹt lây qua người kia chứ. Có không? Có, khai thiệt nghe coi. Có không? Đó. Mà làm nhiều cái nó dễ bị chạm mạch lắm. Mệt á. Nó cho nên cái này nó trị nè, nó trị cái bệnh. Ô cái sanh diệt này nó sâu sắc lắm. Ví dụ như mình thở vô, cái mình thở ra, cái mình thấy cái hơi thở nó sanh diệt. Cái hơi thở nó sanh diệt. Hơi thở chỉ là hơi thở, chứ không có mình thở nha. Nhớ à. Tại vì danh với tướng với vọng tưởng nó đi chung nhau. Cái tên gọi thì nó ví dụ mình nói giờ mình, cái tự nhiên cái mình nghĩ có cái mặt dễ thương. Có chừng 55 kg. Mặt trái son, da trắng. Rồi có cái eo. Thấy không? Ở mình nghĩ với cái hình bóng của mình có đó là gì? Cái đó là gì? Sắc tưởng. Sáu tưởng đó, sắc thọ tưởng hình thức đó. Sắc tưởng mình ngồi lại cái mình nói vô mình, cái tự nhiên mình nhớ cái mặt bóc của mình ra. Mình ngồi mình mượn tưởng. Mà cái đó là sắc tưởng thôi ha. Mà cho nên hãy mình có cái danh thì có tướng thì có vọng tưởng à, nó đi liền với nhau vậy đó. Có cái tên thì nó có cái hình dáng, cái bóng dáng thì nó có cái tưởng nó đi theo đó. Cho nên giờ mình loại khỏi cái tên đó thì cái tưởng, cái vọng tưởng nó bớt từ từ. Ngay bây giờ đang có một cái cảm giác vui thì biết lúc đó có cảm giác vui, chứ không phải mình có cảm giác vui à nha. Có một cảm giác vui sướng ngay bây giờ trong tâm. Có một cảm giác vui sướng. Rồi mình nhìn nó hồi cái nó bớt từ rồi cái nó không còn cảm giác vui sướng nữa. Cái chút xíu cái có cái cảm giác khổ. Có một cái cảm giác khó chịu, nóng nực hay gì đó, mồ hôi đổ hay gì đó, hay là đạp xe mỏi chân hay là đủ thứ thì khói bụi đi xe rồi có một cảm giác khó chịu. Đang có một cảm giác khó chịu ở trong tâm. Đây là quán thọ đó. Rồi cái lúc đó mình thấy có cái cảm giác này không phải vui mà cũng không phải khổ, không phải dễ chịu mà cũng không phải là khó chịu. Cảm giác trung tính thôi, thường thường thôi. À thì cái cảm giác này là bất khổ bất lạc. Mà cái cảm giác này là dễ bị si lắm. Tức là cái cảm giác mà dễ chịu á, tham. Cảm giác bất mãn khó chịu, sân. Cảm giác mà không dễ chịu, không khó chịu, si. Cái nào cũng dính hết. Ghê gớm chưa? Rất ghê gớm. Mà nếu mình không phải là cao thủ mà đá banh mũ, bậc hành giả thâm sâu, thì mình không thể nào nhìn ra được. Hằng ngày đó, không liên tục suốt 24 giờ trên 24, lúc nào cái tâm mình cũng gắn chặt với tham ái, sân và si mê, vô minh ngã mạn và tà kiến chấp thủ hết. Lúc nào cũng vậy đó. Trừ cái hành giả thực tập trí huệ thiền tuệ. Sâu sắc lắm. Bây giờ quý anh nghĩ thử, ví dụ mình ngồi mình niệm Phật đi, mình lần chỗ mình cọp, cái mình dòm mấy người kia đi làm gì đó, còn tôi đang ngồi tôi tu nè. Thấy chưa? Thân kiến rõ ràng. Chứ chỗ khác nhau của người tu mà có cái trí huệ vô ngã này với cái kia nó khác một trời với một vực. Bây giờ mình ngồi thiền, trời ơi, bữa nay tôi đang được yên tĩnh, đã quá. Bữa nay tôi ngồi nó đã quá, ước gì cái này nó đang nhẹ nè, mà sao đánh chuông ra chứ vậy? Cái người ta đánh xả rồi, cái mình không xả, mình ngồi cho nó hoài phong. Cái đó là gì? Vừa có ngã mà vừa có tham ái trong đó nữa. Tuy là thiện pháp nhưng mà vẫn có ngã tham ái trong đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Ai được thanh tịnh? Tôi. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ lập cước rất là quan trọng. Nếu huynh đệ không nắm vững cái chỗ này là tu ở trong hữu lậu, trong sanh diệt hết. Tu chưa đến mức độ nào đi nữa cũng khổ đau. Tại vì nó không có loại được cái mà là cái vô minh. Không loại được cái vô minh. Cho nên cái này tu này hay lắm. Mà làm trong bếp cũng vậy, mình làm bao nhiêu công tác cũng vậy đó, mà mình làm mình luôn có quán chiếu gì vô ngã, không có tôi, không có của tôi đó, thì mình làm mình ít có bị bực lắm, mà ít thấy mình có công nhiều lắm. Không khoe công, không cư công, không kể công, không biểu hiện cái công lao, cho nên cái công đó nó trở thành công đức. Tại đâu có mình đâu. Không có tôi lấy gì tôi làm nhiều hơn người ta. Tại mình đã tu trong mỗi giây mấy phút mình đã tu cái đó rồi. Nên cái chỗ này nó đi tới cái chỗ mà công đức vô vi vô lậu. Chỗ này cái chỗ mình phải chiêm nghiệm cho kỹ. Còn nếu mà mình không đứng lập trường này mình tu là đại đa số tất cả của mình á, cái gì mình cũng gắn cái tôi vô đó hết. Có mình để ý thầy. Mà gắn cái tôi vô đó thì nó vừa chạm tới cái thôi là nó có chuyện. Đây là thẩm thâm pháp nghĩa linh hồn của Phật giáo. Tại sao ta mới nói là làm mà không thấy mình làm? Tại vì đang tu cái này nè, làm mà không thấy mình làm, vẫn làm siêng năng nỗ lực mà không thấy có mình làm. Cho nên cái làm nó làm được hoài, cho nên gọi là vô vi như vô sở bất vi. Không có làm, nhưng mà không có gì mà không làm hết đó. Cho nên là tu mà vô tu tu chứng vô chứng chứng. Là tại vì sao? Tại tu ở trên cái chỗ không có mình. Cho nên không có mình là lấy gì chứng? Chứng cái gì? Chứ nào có cái gì đó thì mới tôi chứng được cái gì đó. Còn giờ không có tôi là lấy gì chứng? Mà ngay cái chỗ không có tôi đó, chỗ đó là chứng. Sâu chưa? Chỗ đó mới chỗ thẩm thâm vi diệu pháp. Ngài Ấn Thuận đạo sư đó là nghiên cứu cả một cuộc đời 60 mấy năm ở trong pháp tạng đó. Ngài mới kết thúc cho chúng ta biết rằng là gì? Cái tương ưng bộ kinh á, ở trong năm bộ Nikaya đó, cái bộ tương ưng đó gọi là vô biên thẩm thâm pháp nghĩa cái bộ kinh đó. Mà bộ kinh đó nói gì? Nói về ba sự thật này nè: vô thường, khổ, vô ngã. Cái chỗ quan trọng là cái chỗ mình ứng dụng được ở trong cái sinh hoạt đời sống đó. Cái chỗ này là nó quý chỗ này nè. Ứng dụng được. Cho nên bây giờ mình tu tới cái chỗ mà ngồi mà đâu có thấy mình ngồi. Đâu có mình ngồi. Cái này sắc pháp nó ngồi, danh pháp nó ngồi. Cho nên các cái bậc A-la-hán người ta nhập về thọ tưởng định đó là kiếp này qua kiếp kia mà. Có mấy câu chuyện đó, nó tóc móng gì ra dài hết trơn hết trọi, nó không biết gì trong thời gian. Tại vì không còn cái tôi nữa. Cho nên nó đạt tới cái cảnh giới bất khả tư nghị siêu diệt. Còn mình có cái tôi đó là mình tới giờ cơm rồi, tới giờ ngủ rồi, mấy giờ mệt rồi, giờ mà mấy giờ rồi, tới rồi. Thấy không? Lúc nào mình cũng là ở trong cái thời gian, ở trong cái không gian, ở trong cái tôi, ở trong cái của tôi hết đó, nó vòng vòng nhiêu đó vậy nè. Nó không đi ra khỏi. Còn phá vỡ cái tôi cái thì nó tung hết tất cả giới hạn. Nó không còn hạn chế nữa. Nó vượt ngoài cái nghiệp này. Còn cái nghiệp là gì? Những cái thói quen, cách nhìn, cách suy nghĩ, cách nói năng của mình thì nó tạo thành cái nghiệp thôi. Thì cái đó nó trở thành cái khung vậy nè, giống như cái bàn vậy, nhiêu đây thôi. Chứ lớn hơn nữa là không được, nó chỉ đựng nhiêu đây thôi à. Cái chỗ đó là cái chỗ mà mình ứng dụng sâu sắc. Chúng sanh vô biên pháp môn vô lượng,